Cũng như y như mình chê ông hoàng tử yếu vậy đó. Nhưng mà hoàng tử hay gì đâu. Trong triều đình nó hoàng tử đánh lại mình tướng không? Hôm nay mình đi mình nói, thành ra mình không có hiểu rõ vấn đề hết. Mình nói mình không biết phân biệt không có gì hết. Nên nó chỉ là một đứa con nít thôi. Đứa con nít coi Zorro với Batman này nó xong như vậy thôi. Là khoái. Hồi nhỏ tôi coi mới nó thích lắm. Lúc nào cũng nghĩ là trong viết cho Tặc Răng với Batman gặp nhau đánh ai thắng hả? Thế xong rồi mình theo đạo mà cái tâm của mình nó như con nít như vậy. Cái tâm trạng vì như vậy mình thấy người niệm Phật mình bảo yếu pháp môn này yếu không có gì ủng hộ. Không có ra công phu không thấy gì. Thế xong rồi mà tâm của mình nó như đứa con nít như vậy. Theo đạo kỳ cục ấy. Thế ra khi niệm Phật như vậy là bao quát hết tất cả. Mà đó là cái mình hay. Mình cái người niệm Phật còn thấy là mình yếu nữa, không có gì cái người ngoài. Nhưng mà yếu không biết. Bây giờ mình bảo yếu không biết. Nhưng mà tôi cứ sinh ra làm con vua, tôi lên làm vua. Thì anh khỏe hơn tôi mấy, tôi sai thì làm đấy. Thành ra mình mới nghe câu nói của Ngài Di Lặc này. Ngài Di Lặc nói với Ngài Văn Thù cái gì? Ngài Di Lặc bảo chứ trí huệ của Ngài á, là hạng nhất trong hàng trí huệ. Nhưng mà khi mà tôi trở thành chính đẳng chính giác rồi đó, thì có vô lượng Ngài Văn Thù đó cũng không nhìn ra được, cũng không thấy rõ được cái trí huệ của tôi nữa, cái trí giác của tôi nữa. Thì vậy đó, thành ra mình niệm Phật là thẳng vào cái dòng giống của vua. Mình không có đi theo cái lối làm quan, làm tướng, làm anh hùng, thảo khấu gì hết ạ. Mà niệm Phật là nó gồm hết tất cả các pháp môn của Phật trong đó, tất cả trong đó rồi. Đó mình nói là để cho mình nhận xét nãy giờ để mình hiểu cái pháp môn niệm Phật. Mình biết như vậy. Làm cách nào nữa? Ngài Văn Thù đệ nhất trí huệ để làm gì? Để thanh Phật. Ngài Phổ Hiền hạnh nguyện hạng nhất, vương hạnh nguyện vương để làm gì? Để thanh Phật. Ngài Quan Âm đại từ bi hạng nhất để làm gì? Để thanh Phật. Thành ra cái tướng nào, tướng của đại từ bi cũng là tướng Phật, tướng chính cũng là Phật. Tướng của trí huệ cũng là tướng Phật, tướng của hành nguyện cũng là tướng Phật. Bi nguyện như ngài Địa Tạng nó cũng để thành Phật. Cái tướng của tướng chung của tất cả các cái pháp môn nó đều là Phật hết. Mà còn nói bi thì nó riêng, nói từ nó riêng, nói từ nói ngài Di Lặc, nói bi nói ngài Quan Âm, nói trí nói ngài Văn Thù, nói nguyện nói hành nói ngài Phổ Hiền, nó riêng. Đó là riêng rẽ, nhưng mà chung hết cái tướng nào tướng chung hết là tướng Phật. Tướng Phật nó gồm từ nhân đến quả, từ cái phát Bồ Đề Tâm. Niệm Phật như vậy là tương ưng với phát Bồ Đề Tâm. Đó. Mà niệm Phật như vậy á, là không ra khỏi cái chỗ thành Phật. Mình đã niệm Phật rồi, tin niệm Phật rồi, tự nhiên mình thành A-La-Hán, mình thành Bích Chi Phật, hay mình thành ngoại đạo, nó đâu có được. Mình đâu có niệm mấy cái đó mà mình thành mấy cái đó. Niệm là mình tín, mình theo, mình tuần phục. Mình gieo nhân duyên rồi là nó chỉ thành cái đó. Thành ra niệm Phật nó gồm hết như vậy. Thì từ đó mình mới hiểu cái nghĩa niệm Phật. Đó là niệm là giữ cái Phật đó lại trong tâm mình. Mà về sau này Ngài Thiện Đạo giúp cho mình một cách dễ dàng là niệm bằng miệng. Niệm bằng khẩu. Niệm bằng xưng danh. Đó, nó dễ hơn là giữ ở trong tâm. Thì như vậy mình còn phải học hỏi thêm cái vấn đề ba nghiệp. Thân ý. Với khẩu. Đó. Cái nào? Các nghiệp đó nó tù như thế nào thì mình mới thấy cái vấn đề niệm xưng danh. Đây thì mình chưa có nói đến đó, mình chỉ thấy là cái chữ Phật, cái pháp môn Phật đó, nó cao nhất. Đi bao nhiêu cái gì chăng nữa rồi cũng về Phật. Hành bát nhã ba la mật này nọ gì đủ thứ rồi cũng về Phật. Giới luật ở trong đạo Phật cũng để thành Phật, mà bố thí ở trong đạo Phật cũng để thành Phật. Thành ra niệm Phật một cái là gồm bố thí, gồm trì giới, gồm nhẫn nhục, gồm gì hết trong đó. Thành ra mình tu một pháp môn tổng gom hết Đại Đà La Ni. Và chính vì vậy đó mà mình biết. Rồi niệm Phật, mình hiểu như vậy rồi. Thì Phật này Phật nào? Phật A-di-đà để chi? Để sinh cực lạc thế giới. Sinh về Tây Phương cực lạc thế giới. Và sinh về đó để gì vậy? Sinh về Tây Phương cực lạc thế giới cũng để thành Phật. Thành ra cái sinh đó cũng là tướng của nó, cũng là Phật, cái vãng sinh đó. Mà mình niệm Phật để vãng sinh thì nó rất trúng. Thì đó là mình nói đó, đây là mình nói về pháp không à, ba ngày nay chứ mình tại vì cái cực lạc thế giới cái gì thì mình nghe rất nhiều rồi à, nên nói về cái pháp để cho mình thấy rõ cái pháp môn niệm Phật. Thì khi mà niệm Phật như vậy thì mình có vài điều nữa cần nói. Niệm Phật ấy, hôm qua nghe nó là một cái pháp tổng tướng, thành ra nếu mà mình niệm đúng cái tinh thần của đường hướng của mình đúng á, tất cả những cái mình nghe đây là để cho cái tâm mình nó đúng, thì khi mình niệm Phật như vậy nó mới phát triển đúng cái năng lực, nó mới mạnh đúng như vậy. Thì cái người niệm Phật đó, nó từ cái nhỏ cho đến cái lớn, và cũng như mình là con vua đó, chắc chắn mình sẽ lên ngai vua đó, thì tự nhiên mình không sợ cái gì hết ngoại trừ sợ vua thôi, vua cha của mình thôi. Từ từ tự nhiên nó mất những cái đó đi, thành ra hôm trước mình nói là nó mất cả sợ ma rồi. Nhưng mà giờ nó đến sợ chết, ai cũng sợ chết hết đó. Khi mình niệm Phật, mình cầu vãng sinh, chắc chắn mà niệm đúng, mà niệm công phu là không có sợ chết nữa. Không sợ chết nữa, không sợ bệnh, không sợ chết nữa. Là nó sẽ cho mình cái đó. Nhưng không sợ chết nữa, nó không có nghĩa là mong được chết. Mình coi chừng mỗi một cái pháp là nó đều có cái sai lầm ở trong nó hết đó. Đó. Mình niệm Phật A Di Đà tha thiết, mình thấy cảm động, mình thấy đủ thứ, mong gặp ngài đó, cái mong chết, cái mình không sợ chết không có nghĩa là mong được chết, không sợ chết có nghĩa là tâm an. Những tất cả những cái tập khí phiền não mà nó làm cho mình sợ chết đó, nó bị cái không sợ chết này, cái lực Phật nó nhiếp, lực niệm Phật đó, nó làm cho mình cảm thấy an, mình không có thấy bất an nữa. Cái an đó là để mình tu, để trong cái lúc mình còn sống, một cái đời sống của mình đó, tự nhiên mình sẽ làm đúng theo pháp. Thế ra tự nhiên mình an lạc như vậy thì mình mới hành Bồ Tát đạo được, chứ không phải niệm Phật A Di Đà cái suốt ngày mong chết mà mai chắc chết quá mừng quá, nó không phải như vậy, mà không phải như vậy là hay. Đó. Thành ra lúc đầu á, mình không sợ chết, mình phải phá đi cái sợ chết á, thì mà chết cũng được, mai chết cũng được, lúc đầu nó cần vậy. Nhưng khi đã niệm Phật rồi á, đã niệm mà có công phu của nó thì mong cầu chết không có trúng nữa. Tại vì sao vậy? Mình muốn vãng sinh mà mình biết là nó tương ưng thì được, chứ không phải là cầu mong là được. Nó tương ưng là được, tâm mình an là để mình bắt đầu phát khởi đại bồ đề tâm, hành bồ tát đạo này nọ, nó tương ưng với cực lạc thế giới. Tâm mình an là để cho mình phát bồ đề tâm nó mạnh. Tâm mình an là cho mình để mình cầu, cần cầu cái trí huệ trong đời sống của mình, cần cầu học cái trí huệ Phật pháp. Cái cầu mong cái trí huệ, cái bồ đề tâm đó, nó tương ứng với cõi cực lạc. Tại về cực lạc là để có trí huệ, về cực lạc là để phát triển bồ đề tâm. Thành ra khi cái người còn sống cõi này nếu mà có những cái tâm đó là nó tương ứng là chắc chắn được sinh, chứ không phải là cầu chết đi cho rồi thì là được sinh. Không phải như vậy. Khi mà tâm cầu như vậy thì nó lại lệch lạc, nó lại thành ra là chấp, chấp vô hữu. Thành ra mình phải hiểu cái pháp của Phật như vậy, cho nên cái tâm mình không sợ chết nữa, nó an, và nó bắt đầu mình phát bồ đề tâm, mình bắt đầu mình cảm thấy là mình có thể chuẩn bị gieo những cái nhân duyên của bồ đề tâm bồ tát đạo với mọi người, và bắt đầu mình cần cầu cái trí huệ, mình thấy trí huệ cứu cánh, cần cầu như vậy thì tự nhiên cái người mà như vậy thì là rất hợp với lại cực lạc thế giới. Nên đó là những cái mình ý thức như vậy, đó là để cho mình rõ ràng. Cũng như là mình ăn chay á, ăn chay nó không phải là kỳ thị thịt, không phải là ghê tởm thịt. Thế là mình hay lầm cái chỗ đó lắm, tức là mình là không rớt sang bên phải thì cũng rớt sang cánh trái à, mình bao giờ trung đạo được hết à. Thành ra chứ mình phải hiểu như vậy đó, ăn chay nó không phải là như vậy. Ăn chay nó là để phát triển từ bi tâm, phát triển đại bi tâm. Mà ăn chay là để thành Phật, phát triển đại bi tâm như vậy.